cái người của mình á, cái người của mình á, học Phật pháp á, nhiều khi mình học tới 5-10 năm cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà tới lúc nào đó mình sẽ học lại, giống như học lại ABC vậy. Nhưng mà cái ABC đó mới là đúng. Nhiều khi mình học hết, mình biết hết đi, nhưng mà tới lúc nào đó đó mình sẽ thấy các tổ giảng giống như ABC vậy. Nhưng mà cái ABC đó mới là cái gốc, giống như nó chữ tinh. Nhưng mà cái chữ tinh đó là mình phải trải nghiệm đời, rồi mình phải có bệnh qua, mình phải có chướng ngại qua, rồi mình phải bị nghiệp khảo qua, rồi mình thấy người ta chết qua, rồi mình nghe lời Phật lâu, rồi mình mới tiếng Phật hiệu này vi diệu vô cùng, Đức Di Đà quá là từ bi, thì cái đó mình mới sanh niềm tin ra được. Cái đó là mình học hết lý thuyết rồi, sau đó sao cái tâm mình mới bắt được. Rồi bắt được rồi, cái đức tin đó mình mới, ồ, cái này là bắt đầu mình nói cái chữ tin này đó, là trong tâm mình nó hiện hữu, mình thấy được. Mà mình tin chưa sâu á, thì mình quên trước quên sau. Mình quên trước quên sau. Rồi thí dụ như mình niệm Phật, mình muốn cho nhất tâm, mình muốn cho không loạn, mình muốn được thanh tịnh, mà muốn hoài mà làm không được. Mình có thấy không? Tại mình muốn thanh tịnh, muốn nhất tâm, chứ mình không muốn Phật. Học ABC, thấy không? Mình không muốn Phật, mà mình muốn nhất tâm, bởi ông một chút xíu thôi, ông đã không có tu được đâu. Ông lạc đường rồi. Tôi đâu có kêu ông muốn nhất tâm, mà ông có đòi nhất tâm rồi. Tôi đâu có kêu ông thanh tịnh, tôi kêu ông thương Phật, nhưng mà ông tu hồi không biết ông thành sao rồi. Ông muốn đánh cái tâm ông cho bại cái tâm này, ông thắng cái tâm này, thành ra là tu tự lực hết. Thế nên ông tu hồi ông tu không nổi, trời sao mà cái tâm này không trị được. Bắt đầu là mệt, rồi tìm cách trị nó, lại cũng quên Phật nữa, đi tìm cách trị nó. Nó là đường tơ kẻ tóc ở trong tâm, nó là ABC đó, là tính tâm thâm sâu để vào đạo mà không biết. Tại vì tin Đức Di Đà, nhưng mà thường mình tu hồi mình loạn tâm, thì mình tìm cách để mình thắng cái vọng tưởng, để mình dẹp nghiệp trước nghiệp chướng của mình, những cái thói quen mình không muốn, mình muốn từ bỏ hết, thì thành ra mình mất Phật rồi. Một hồi nữa là mình lúng túng, trời, cái này dẹp không được. Thì chư tổ nói cái tâm mình nó như là 10 vạn hùng binh vậy, nó cầm gươm cầm đao, nó có vũ khí. Ông có một người mà ông đòi đánh với nó, ông thấy là ông sợ rồi, đừng có nói mà đánh, ông làm sao đánh được. Nhưng mà lúc nào cũng muốn đánh thắng nó, đánh lần nào cũng thua, rồi bực bội rồi, thấy sao chứa ngại quá, sao tu không được. Tại vì Tịnh Tông không có tu vậy, Tịnh Tông là nhờ Đức Phật, ông nhờ ngài đi. Nhưng mà ông đã quên cái đó rồi, ông cứ muốn thắng ông không à. Ông nghĩ mình thắng mình rồi mới nhờ ngài được. Không có phải. Đó là những cái mà trong tâm thường là người ta tu chút nữa tu không được. Tu không được là tại vì nó lệch hướng rồi. Nhưng mà khi mà mình cần ngài á, mình nhờ ngài đó, mình đã dẹp được vọng tưởng. Nhưng mà mình không biết đâu. Mình không biết mình đang dẹp được nó đâu. Tại vì mình không có muốn, không trừ vọng tưởng đâu. Nhưng mà mình đi cái con đường khác mà nó lại được. Mà mình không biết. Còn nếu mình muốn trừ nó là mình chưa gì hết trơn là mình thua rồi. Mình sẽ tu khó quá. Tại vì cái bài giảng nhiều khi mình nghe nói là không có vọng tưởng. Mình nghe vậy mình nghĩ vậy. Nhưng mà tới cái bài nhớ Phật á, thì mình lại lúng túng không biết cái nào đúng. Thành ra là lúc nào cũng bị cái tâm này chướng hết. Mà đừng đụng tới nó. Ngài Hư Vân nói, đừng biết tới nó, đừng đụng tới nó. Dạ vậy đó, nhưng mà mình không hiểu đâu. Đừng đụng tới nó thì tự nhiên nó lặng à. Đụng tới nó là không được. Đừng đụng tới nó thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Nói vậy á, khó lắm. Nó là bí quyết của các ngài. Nhưng mà mình tu từ từ mình sẽ nhìn thấy. Mình nhìn vô tâm mình nhìn từ từ mình sẽ hiểu được. Trở qua trở lại là cái bài mà kỳ trước mình nói ở đây, ngày Trung Phong đó, cái bài đó là cái gốc. Thật vì sanh tử đó. Thật vì sanh tử mà không có đó thì không có phương pháp. Không có phương pháp để trừ cái tâm đó. Cái bài đó là vậy đó. Nhưng mà mình nghe vậy rồi mà mình vẫn còn muốn trừ cái tâm, phải không? Cái bài đó kêu mình đừng có trừ cái tâm tại không có trừ được. Thì thí dụ như là một chút mình chết đó, tự nhiên mình trừ. Bây giờ nãy mình nói tin, phải không? Bây giờ nói nguyện nè. Nguyện mới là sâu xa. Cái tâm đó đó. Thí dụ như mình nói mình ngồi để chơi chút chiều nay với thầy, chiều mình về mình phải làm gì, phải không? Hay là mình tính trước rồi mình sẽ làm gì, từ sáng thức dậy mình làm gì, trong cái ngày đó mình sinh hoạt theo cái thói quen của mình hay theo cái nghiệp của mình, đó là không có nguyện gì hết trơn, không có một chút nguyện gì hết đó. Nếu mà nguyện là không quên được, giống như nó dính ở trong tâm, quên không được. Dù cho cái cuộc đời nó bận thế nào cũng không quên được cái chuyện đi Tây Phương. Không quên được đâu, không buông xuống được. Giống như cái này nó quá là nó ăn sâu trong tim, nó là nó hiện tiền rồi, nó không có buông xuống được. Mà không buông xuống được á, thì cái tâm nó tự nó hút vô, nó hút vô công phu. Nó là tự nhiên nó vô. Bởi vì nó người có nguyện thiết á, công phu nó không gián đoạn. Tại vì cái nguyện nó làm thành. Chứ không phải là ông muốn tu không gián đoạn mà được. Ông muốn á, thì khi muốn thì được. Cái muốn nó yếu một chút, ông liền mất công phu. Còn cái người kia họ không cần muốn. Tại cái nguyện của họ làm cho họ không có buông xuống được. Thì Ngài Ngộ Quýt Ngài nói hãy có nguyện rồi thì mới đủ sức đi thực hành. Nó vậy nè. Thấy các chữ không? Không có nguyện, ông không đủ sức thực hành đâu. Ông sẽ thực hành không được. Ông có cố gắng một chút, thì cố gắng được một chút, ông mệt cái ông mất. Ông quên trước quên sau, ông không tu được. Là tại vì cái nguyện đó, hãy có nguyện, có tính có nguyện thì mới đủ sức đi thực hành. Bởi cái người đó là tha thiết, mà tới mức nào đó, đó thì con không giảng sanh không được, mà con chết là như tối nay con chết rồi, giống vậy đó. Cái người đó là loại như vậy mà, thành ra là họ chưa có niệm tứ Phật hiệu, chưa niệm ra được mà tâm của họ đã ở trong Tây Phương rồi đó. Họ chưa niệm ra được câu Phật hiệu đâu mà cái tâm của họ đã. Bởi vì họ không có tính là mình sẽ làm gì trong thế giới Sa Bà. Họ tính không được. Còn mình thức dậy mình tính đủ thứ á, có nghĩa là mình chưa có nguyện. Thế mình tính không? Phải làm này, làm này, làm này, làm này. Thì cái đó là cái nguyện Sa Bà của mình đó. Cái nguyện Sa Bà nó mới bắt mình tính vậy. Còn nếu cái nguyện Tây Phương nó phải tính cách niệm Phật, tính cách thân cận Phật. Tính cách làm sao mà cái tâm ở trong thế giới Ngài. Bây giờ nguyện Sa Bà mạnh mà nguyện Tây Phương thì yếu phải không? Nguyện Sa Bà mạnh tu không được. Tu không được với nó đâu. Tại vì cái tâm này, thứ nhất là mình trị nó không được. Tại nó không cho mình trị. Không phải cái thứ mà ông trị được. Không phải cái thứ ông thắng được. Không phải cái thứ mà ông chèn ép nó được. Hay là ông vứt bỏ nó được. Nó không phải loại đó. Ông trị không được. Ông vốn là không trị. Mà ông lại nguyện Sa Bà nữa. Thành ra là ông đụng nó là ông chết. Mà ông rối beng hết trơn. Sao kinh văn cái gì cũng biết hết trơn vậy. Cái gì cũng thuộc hết mà sao không vô công phu được. Thì tại cái tin cái nguyện đó chưa thành. Mà tin rồi chưa nguyện đó. Thì cũng chưa được. Chưa nguyện thì cái tâm nó không tu được. Mà nếu có nguyện đó. Thì nó không quên được. Không có cần ông cố gắng. Ông bỏ xuống không được mà. Đâu cần cố gắng tu. Ông không bỏ xuống được. Giống như người ôm chén dầu vậy đó. Không quên chén dầu được. Không thể quên được. Đâu có, tôi phải cố ý nhớ chén dầu. Không có cần. Nó là cái tâm mà. Bởi vì có tính có nguyện thì có sanh. Nó vậy là nó ngược lại. Tại vì có tính có nguyện thì cái hành đó nó là không có buông xuống được rồi. Người ta tưởng có tính có nguyện khỏi niệm Phật. Anh hiểu lầm. Người có tính có nguyện không ngưng tiếng Phật được. Tôi có tính có nguyện mà tôi được sanh tôi niệm Phật ngày mấy câu thôi. Là hiểu sai hết rồi. Tôi đâu cần niệm Phật nhiều. Tôi có tính có nguyện tại trong kinh văn nói vậy. Có tính có nguyện có sanh phải không? Giờ tôi có tính có nguyện mà. Anh có tính có nguyện mà anh niệm Phật kiểu đó thì là không đúng rồi. Cái người có tính có nguyện không ngưng được. Thì Ngài Ngộ Quýt nói. Một vạn con trâu cũng kéo không nổi tiếng Phật của ta mà. Nói như vậy. Sức mạnh một vạn con trâu kéo không đợi. Không mất được tiếng Phật. Tại vì cái nguyện đó. Thành ra là mình học ngược lại là từ tin, tin sâu là phải hiểu thấu cái cuộc đời này xong rồi tin Đức Phật. Rồi thấy người ta vãng sanh, thấy người ta tướng tốt, thấy người ta qua đời mà tự tại. Thấy người ta niệm Phật rồi bắt đầu tin rồi bắt đầu nguyện. Nguyện mà có rồi đó thì mới đủ sức đi niệm Phật. Mình ngày xưa nay mình chưa có tính có nguyện mà đi niệm Phật mình thấy niệm khổ biết bao nhiêu. Nó sẽ đi lạc đường qua là tu tự lực hết đó. Nó thành ra niệm Phật niệm vậy chứ không có phải là có Phật mà muốn vãng sanh tha thiết đâu. Tại nó không có nguyện thì nó thành tự lực. Bởi vì không có nguyện thì không có sanh mà. Dù cho anh niệm Phật tới mà vững như tường đồng, chắc như vách sắt vậy đó. Mưa rơi không lọt, gió thổi không vào, vẫn không có sanh. Tại vì cái nguyện đó không có. Tại vì ở trong lòng đó là niệm Phật vậy thôi chứ không có cái nguyện. Người có cái nguyện là không có phải cố gắng tu mà nó không buông xuống được. Nó nhớ Tây Phương, nhớ hoài, nó tha thiết quá, nó cứ ngày đêm tin tưởng, mà do cái tin đó sâu đó thì nó mới nhớ sâu vậy đó. Thấy không? Rồi từ đó chưa có cất tiếng Phật hiệu nữa mà tâm nó đã, toàn tâm nó đã dính vào thế giới đó rồi. Thành ra là cái người đó cất tiếng Phật hiệu lên liền khế hợp. Mà cất tiếng Phật hiệu lên khỏe quá. Một hồi nữa cái tâm này mà nó lạc đường là nguyện chưa thiết. Nó lạc đường đó rồi coi, nguyện như vậy thì chưa được. Phải làm sao mà nó đừng lạc đường. Thì đó là phải từ từ, mỗi ngày hung đúc nó rồi xem nó rồi. Cái tuổi thọ mà càng ngày càng già đi, mình càng nhìn thấy rõ hơn. Rồi ngày xưa đó, mình đam mê trong thế giới này, giờ mình không đam mê nữa. Mình coi mình còn mê nó bao nhiêu phần. Mình còn thích nó không? Có cái niềm vui nào ở đây mà nó làm cho mình mà mê nó không? Để cho mình mất chánh niệm mình nhìn nó. Nếu mà đã không còn nữa đó, cái đó là nguyện mình đã tới mức rồi đó. Còn nếu mà mình còn ở cái này tốt, mình cái đó là mình còn nguy hiểm, mình còn mê đó, mình sẽ đi đầu thai đó. Vì mấy cái ý niệm đó, đó mình đi đầu thai đó. Thầy kể câu chuyện sẽ biết. Xưa Đức Bổn Sư là thái tử, Đức A Di Đà là vua, Đức A Di Đà là cha. Một kiếp đó mà Đức Bổn Sư là con. Rồi vua cha đó thì xây cái tháp 7 tầng trang hoàng cái nơi đó như là cõi cực lạc, là biết Đức Di Đà phước báo cỡ nào. Chưa có thành Phật mà đã trang hoàng cái cung vua như là thế giới cực lạc vậy đó. Cho ông thái tử, ông ở đó ông vui, tại ông muốn đi tu. Không muốn cho thái tử đi tu giống vậy ra, làm vậy ra rồi. Cho ông lên cái tầng cao nhất, ở dưới là cung nữ đầy hết trơn, ông đi xuống không được. Ông không ra khỏi cái chỗ đó được. Xong rồi cái vua trời tịnh cư xuống nói với thái tử là có vị Phật ra đời, hiện tại đang tại thế. Ngài thuyết pháp ở nơi đó, ở đó ca ngợi tán thán hết lời. Thì thái tử là Đức Bổn Sư mình đó, vui quá. Trời ơi, có Đức Thế Tôn ở đây thì con tin tưởng Ngài là Ngài sẽ, con nghĩ tới Ngài là Ngài sẽ nghĩ tới con, Ngài sẽ gia hộ cho con sẽ từ trên lầu cao con nhảy xuống, bảo đảm Ngài cứu con, để thoát cái chỗ này lợi chỗ Ngài. Ngài nhảy xuống à. Cái niềm tin đó đó, Ngài nhảy xuống, Đức Phật á, tiếp Ngài bằng cái hoa sen, đem Ngài về chỗ Phật cho nghe pháp à. Lấy thần thông mà đỡ như vậy, chứ không phải đỡ mà đỡ như là không cho biết, đỡ cho biết luôn. Mà Ngài gieo mình xuống, Ngài nói té xuống không chết. Tại vì Phật không bỏ con mà. Hoài lắm mà. Té xuống thì lúc đó vua mới đi tìm, sao thái tử mất chỗ này rồi. Thì mới đi tìm. Tìm thì ông cõi trời tỉnh, ông vua trời ông xuống báo là thái tử đi lại chỗ Phật đó rồi. Bắt đầu tán thán Phật hết lời. Thì ông vua là Đức Di Đà đó. Tỉnh ngộ. Bây giờ cũng muốn lợi Phật nghe pháp, đảnh lễ Phật. Mới là Phật quá khứ đó. Thì tới đó thì vua bắt đầu mới muốn tu. Thì hai người muốn tu hết. Thái tử nói bây giờ muốn cho con về cung đó là phải cúng dường hết chư tăng. Mà biến cái nơi đó thành đạo tràng để cho chư tăng tới đó tu mới về. Ông vua chịu liền tại vì giác ngộ rồi. Thì về đó. Thì cái câu chuyện đó là trong Đại Bảo Tích đó. Kinh Phật đó. Đức tin đó mà có đó thì vãng sanh Tây Phương đó. Đức tin không? Bây giờ nói là chữ tin đó, một cái niềm tin đó, xong rồi mới tới nguyện. Nguyện đó mới không quên. Không quên được thế giới đó. Cũng như là Nan Đà, khi mà ở cung trời về, không quên được cái cõi trời đó. Không quên được. Nếu mà quên là sẽ không tu được đâu. Bởi vì Ngài Ngô Quế nói có nguyện rồi thì nguyện sanh Tây Phương thì đừng có nguyện tới nguyện lui. Đã bỏ ta bà thì cũng đừng bỏ tới bỏ lui. Còn bỏ là lấy không phải. Nếu mà bỏ là bỏ luôn đi, còn nguyện nguyện luôn, nhưng mà mình làm được. Sáng mình nguyện, chiều mình bỏ rồi. Mình chưa có thiết, cho nên mình không tu giỏi. Mình chưa nguyện thiết thì tiếng Phật mình không giỏi. Mà mình cũng muốn tiếng Phật giỏi hoài, mà nguyện mình chưa thiết làm sao giỏi được. Mà nguyện thiết là thật vì sanh tử mới có. Người thật sự nhìn thấu cái cõi đời và tin cái thế giới đó sâu xa, tin Phật sâu xa thì mới có được. Người thường thường hời hợt không có này đâu. Nói thì vậy đó, nhưng mà cái cõi đời nó trói trong tâm á, không cách nào gỡ được. Nó không có cái đầu mối cho gỡ ra đâu. Phải gỡ từ chỗ này, nó không có đường. Bắt đầu từ chỗ này mà gỡ thì từ lớp 1 lên lớp 2 vậy không có. Nó rối trong đó, nó là một đống tơ rối, không có cái từ ban đầu đâu. Mà muốn vô trong đó gỡ đó còn chết lớn nữa. tại không dạy ông gỡ cái này, ông cứ muốn cho hết nghiệp hoài, ông muốn thanh tịnh, ông muốn thích Sa Bà mình niệm A Di Đà Phật để giảng sanh, ông muốn vậy mà, ông muốn vui ở đây nhưng mà được giảng sanh nữa, tại ông muốn vậy mà, muốn vậy ông tu không được, mà tu tu không được mà 2-3 năm đầu không sao, mà tu tới 10 mấy 20 năm mà nó rối, trời ơi, tu lâu quá mà sao không được vậy, sợ bắt đầu mới rối rồi, không biết tại sao mà khó vậy. Nhưng mà tại sao người ta niệm Phật một chút mà người ta được? Tại vì cái nguyện của người ta khác mình, cái đức tin người ta khác mình, người ta muốn thoát thế giới này khác mình. Ta tin Đức Bổn Sư giống như Đức Bổn Sư mà nhảy xuống vậy đó, tin Đức Phật tin vậy đó, thì cái đức tin đó thì mới cảm được. Thì là đó là mình học ABC ra, tính nguyện và trì danh. Mà tính nguyện trì danh không phải để dẹp vọng tưởng đâu. Tại có nguyện rồi là không có nói tới vọng tưởng nữa. Không có ngại vọng tưởng đâu. Mà nếu mà thấy cái tâm còn loạn quá mà muốn trừ nó đó, sẽ coi chừng đi lạc đường đó, sẽ thành tu tự lực nữa. Nhớ Ngài đi, nhớ Ngài sâu xa đi, tự nhiên nó bình yên à. Thấy không? Nhớ Ngài tới hỏi tâm nó bình thản lại, nó không lo nữa. Xong rồi cứ nghĩ, mình không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ chết, có thể 1 tiếng, nửa tiếng nữa mình chết. Mình phải cần Ngài chứ. Đó mà thì nghĩ hồi cái tâm mình nhập vô chỗ Ngài thì cái vọng tưởng nó hết rồi đó. Nó hết mà mình không có trừ ở đâu. Hãy mình trừ nó thì mình thêm một lớp vọng tưởng. Khi mà tuổi già rồi đó, những cái vị bản sanh đó, khi mà lớn tuổi rồi cứ tin Tây Phương, tin quá rồi con cháu nó nói không hiểu luôn á. Không biết nó nói gì, tại vì cái nguyện nó thiết quá. Nó tha thiết quá, thành ra là giống như ngày đêm Phật tới đón con cứ vậy hoài. Riết rồi cuộc đời này là quên cái thế gian rồi. Ta không biết. Ta đã quên nó rồi. Thì đừng nói tới rồi vui với buồn. Nó không, ta không có, ta không biết. Tại cái nguyện đó nó làm tới như vậy. Còn người thường mà không có nguyện, cứ niệm đi. Niệm nó vô, buồn vui nó vô, đỡ không nổi. Nó vô tâm mà. Rồi muốn trừ nó, lại thêm khổ một lớp nữa. Muốn bỏ nó, tại vì nó vô con tu không được. Tại cái gốc là cái tâm của ông. Nền tảng của nội tâm ông chưa có, thì ông sẽ bị như vậy. Nhưng ngày xưa Chư Hiếu tu đâu biết này đâu. Chư Hiếu cái cấm đầu cấm cổ niệm Phật, mà sao mà nó không thanh tịnh vậy? Sau này Chư Hiếu mới biết, ồ, không phải là niệm Phật không đâu. Mình phải biết cái tâm. Mình phải hiểu được cái tâm, mà mình mới nghe lời giảng, mình biết, ồ, các ngài đâu có vô cái đường mà niệm vậy. Các ngài từ kinh văn mà vào, từ tinh Phật mà vào mà. Các ngài từng gần chư tổ đã biết sức Phật cỡ nào. Các ngài nghe tổ sư giảng về cái công đức của Phật và cái sức mạnh của Phật, từ đó mà vào các ngài tâm thanh tịnh. Rồi nói sao các ngài không nhiễm thế gian? Tại vì cái nguyện đó làm cho tôi không nhiễm, chứ tôi có giỏi gì đâu. Giống như mình thích cái gì quá, mình không nhiễm cái việc khác. Nó là vậy đó. Mình thích cái này quá, cái kia vô tâm được. Chứ mình là cái gì cũng thích một chút chút, phải vô hết vậy đó. Phải một cái thật là mạnh thì mấy khác nó quên hết.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.